Hôm tuần rồi thì tôi đã giới thiệu tổng quát về vài cái nét mà nó thuộc về cái phần trực chỉ trong cái phẩm thứ 10 là cái phẩm Phật hương tích. Đại chúng để ý qua đó, rồi tôi nhắc là vấn đề là cái cõi trong cái bộ kinh này là có 3 lần hiện tịnh độ, mà cái phẩm Phật hương tích này là lần thứ 2 hiện tịnh độ để cho đại chúng ở trong cái hội trong cái pháp hội mà của kinh Di Ma Cật này đó, là thấy được cái cõi tịnh độ ở thế giới xa là thế giới của Phật hương tích. Thì tuần rồi tôi đã phân tích về cái ý nghĩa đó rồi. Lần thứ nhất thì là Phật Thích Ca cho biết rằng là tịnh độ cùng quế độ không phải cách xa chính cõi ta bà này, tùy theo cái chỗ cái tâm tịnh hay không tịnh của chúng sanh mà thấy nó ra có tịnh có quế. Còn cái phẩm Phật hương tích này là cho biết rằng là cách xa thế giới ta bà này có một tịnh độ riêng biệt ở phương xa, nhưng mà dầu là ở phương xa nhưng mà kỳ thật là cũng ở trong một cái pháp giới gọi là nhất chân pháp giới. Cho nên nói xa vậy chứ kỳ thật là không có xa. Là vì chư pháp tương tức, nhất đa tương dung. Các pháp, pháp này trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này. Trong một dung chứa nhiều, trong nhiều dung chứa cái một. Cho nên là nói ở xa chứ kỳ thật không có xa. Vì vậy cho nên là Bồ Tát Di Ma Cật mà hiện ra một vị hóa thân mà đi lên cái cõi Phật hương tích cấp 42 hàng xa quốc độ, vậy mà trong khoảnh khắc rồi trở về liền. Điều đó nói lên rằng là nói xa chứ không phải xa, mà pháp giới là nhất chân, mà đã nhất chân thì là tương tức và tương nhập, tương dung và đồng thời phụ túc tương ứng. À, cái chân lý là nhằm dạy cái chỗ đó. Thành ra người đệ tử Phật của chúng ta học Phật rồi á, những cái bộ kinh, những cái giáo lý đại thừa như thế này nè, là những cái đề tài để cho chúng ta phương quán. Quán tức là một cái hình thức thiền định, chỉ là cũng là hình thức thiền định mà giai đoạn đầu. Quán là cái hình thức thiền định giai đoạn 2 để quán rằng là chư pháp tương tức mà nhất đa tương dung mà đồng thời cũng túc tương ứng. Thì nó để ý cái đó. Bây giờ tôi xin đọc cái nguyên văn của kinh. Bây giờ ông Thái Lợi Phất nghĩ rằng giờ ngõ tai sắp đến, rồi đây chư Bồ Tát sẽ thọ thực bằng gì? Giờ ngõ thì phải có phẩm vật để mà thọ tai, chứ còn không thì quá giờ thì là về tiểu thừa. Thì rất là giữ giới rất là nghiêm túc, không có thể xây dịch được. Cho nên mới nghĩ rằng là giờ đây rồi đại chúng mà đông như thế này là sẽ lấy cái gì mà thọ tai. Cẩn giả Di Ma Cật biết được thâm ý của ông Xá Lợi Phất mới bảo rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật dạy tám môn giải thoát, ngài lãnh thụ tu hành, há để xen tạp ý nghĩ về ăn trong cái lúc nghe pháp hay sao? Thì cái người tu hành người ta gọi là vị pháp mà mong thân. Tiền thân Đức Phật kia vì nửa bài kệ mà có thể cúng dường thân mạng mình cho những cái quỷ la sát chẳng hạn, còn chưa tiếc có gì là đi nghe pháp mà nghĩ cho ăn hay sao? Nếu như muốn ăn thì hãy đợi giây lát rồi ngài sẽ được thức ăn chưa từng có. Ông Di Ma Cật liền nhập định vận dụng sức thần, khiến cho đại chúng thấy rõ ở thượng phương, ở thượng phương thế giới trải qua 42 hằng hà xa cõi Phật có quốc độ tên gọi là chúng hương. Tôi nhắc lại là như qua hôm tôi đã giảng về cái phần tịch chỉ đó, cho nên đại chúng để ý đó. Phần tịch chỉ nó ăn khớp với cái phần đánh số 1, số 2, số 3 ở trên cái phần chánh văn này nè. Thì ở sau cái phần tịch chỉ cũng đánh số 1, số 2, số 3, số 4, vân vân, nó ăn khớp rồi. Cho nên đọc cái phần chánh văn, cái văn kinh đó rồi thấy nó khó hiểu là mình phải đọc đó. Cái phần tịch chỉ để hỗ trợ cho, để mình dễ giải thích, dễ lý luận các nghĩa vấn đề. Cũng như là đây là nói bằng cách 42 hà sa đó mà. Tại sao không nói 41 mà không nói 43? Là vì cái ý là nói rằng là từ cái địa vị mà càng phải địa mà cho tới cái địa vị vô thượng bồ đề đó, diệu giác Phật quả là cách 42 địa vị. Thành ra là thấy được một cõi Phật thanh tịnh. Từ mà cái nhục nhãn của phàm phu mà nhìn thấy được cõi Phật thanh tịnh ca xa kia là phải trải qua cái thời gian, cái quá trình tu tập. Mà trong 42 cái địa vị đó, tức là trải qua tam a tăng kỳ mới thành tựu. Thì cái ý nói là muốn thấy được cái cõi nước thanh tịnh là phải trải qua quá trình tu tập, để mà gột rửa thân tâm cảnh giới thì mới thấy được cõi thanh tịnh. Hiện tại Đức Phật Hương Tích là giáo chủ của nước chúng hương, có cái thứ hương thơm kỳ diệu so với mùi hương của các thế giới nhân thiên. Các cõi nước chư Phật trong mười phương cũng không có cái thứ hương nào sánh được. Cõi nước đó không có thanh văn và bích chư Phật, chỉ có chính chúng đại bồ tát thanh tịnh. Đọc cái đoạn đó hổm tôi đã trình bày rồi đó, trình bày rồi đại chúng nhớ đó. Cái nước cái tên là chúng hương, lấy hương mà làm Phật sự. Ở cõi ta bà này thì lấy sắc, dựa trên sắc và làm Phật sự bằng sắc và thanh. Ăn cơm thì cơm cũng bằng sắc, tức là bằng vật chất, bằng gạo, bằng lúa, bằng bột mì. Ở trên đất thì cũng là đất bằng vật chất, bằng sắc chất. Và thuyết pháp thì Phật Thích Ca là dùng âm thanh, mà thuyết pháp thì cho cái nhĩ căn của con người tiếp thu mà nghe, mà học đạo, hành đạo, chứng đạo. Ở cái nước kia là toàn thể đều là bằng hương, cái bằng chúng hương, đất cũng bằng hương, lầu cát cũng bằng hương, và thuyết pháp mà làm cho các Bồ Tát ngộ đạo cũng bằng hương. Như vậy là sắc thanh cũng làm Phật sự, cũng là dữ kiện làm cho người ta tu hành thành đạo, giác ngộ, giải thoát được. Và hương vị cũng là cái dữ kiện để làm cho người ta tu hành thành đạo, giải thoát được. Cho nên là đọc cái đoạn này đó, cái phần tịch chỉ mà tôi viết bữa hổm tôi đã giảng rồi đó, là chúng để ý nó như vậy đó. Chứ bạn không là đọc nghe giống như là thần thoại quang đường đó. Cõi nước đó không có thanh văn, mà chỉ là giả bích như Phật, chỉ có chúng Bồ Tát thôi. Đức Phật Hương Tích thường thuyết pháp giáo hóa cho hàng đại Bồ Tát này. Thế giới chúng hương thường sử dụng toàn hương, lầu cát kiến tạo bằng hương, đi kinh hành trên đất hương, vườn vượt qua cảnh cũng hương. Hơi hương là thức ăn của Phật Bồ Tát ở quốc độ này. Hương này lan tỏa ngát thơm khắp vô lượng thế giới mười phương. Nói hương ngày này nó lan tỏa khắp vô lượng thế giới mười phương là gì? Một là tất cả là một. Mà ta dạy cái chân lý đó, nói như vậy tức là dạy cái chân lý đó. Đức Phật Thích Ca dùng sắc và thanh để giáo hóa chúng sanh, thì cái tiếng nói của Phật cũng là nó lan tỏa khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Thì nước chúng hương Đức Phật Hương Tích dùng là hương mà để làm Phật sự, để giáo hóa chúng sanh, thì cái hương đó nó cũng là khắp cả 3000 đại thiên thế giới, cả khắp cả mười phương nữa. Vì một là tất cả là một. Mà cái chân lý của hiện tượng vạn hữu, hiện tượng thì nó khác nhưng mà bản thể nó chung cùng, cho nên tất cả là một. Mình hiểu như vậy là nó là cái pháp tư duy để mình quán chiếu và mình tu tập để mình nhận thức chân lý của vạn pháp. Từ hiện tượng mà truy tầm tìm hiểu tới bản thể, rồi dựa trên bản thể mà truy cứu mà phát hiện ra cái duyên sanh của vạn pháp hiện tượng. Đó là cái lối tư duy quán chiếu của đạo Phật, mà người đệ tử đọc kinh rồi phải tư duy rồi phải thiền để mà nhận thức chân lý là vậy đó. Lúc bấy giờ Đức Phật và chư Bồ Tát cùng ngồi thọ thực, các chúng tử cùng có hiệu là hương nguyên, tất cả là hương hết thôi. Những chúng tử này đều đã phát tâm vô thượng bồ đề, họ dùng thức ăn hương để cúng dường Phật và Bồ Tát. Tất cả đại chúng trong hải hội đều trông thấy sự kiện này. Đây là lần thứ hai về bằng hiện tịnh độ. Tất cả đại chúng ở trong cái thất quan Di Ma Cật là bao nhiêu là vạn người đấy, nhưng mà đều thấy sự kiện này rõ ràng như thế. Điều đó có nghĩa là tịnh và quế cách xa nhau nhưng mà vẫn không ngoài nhất chân pháp giới, dù là cách xa nhau. Còn lần thứ nhất hiện tịnh độ thì là Ta Bà nó biến thành tịnh độ, là tùy theo cái tâm thanh tịnh thì cái cõi gọi là quế độ này sẽ thành tịnh ngay ở nơi đây mà không cần ở đâu khác. Lần này cho biết rằng là cõi Ta Bà này mọi người cho là quế, đúng, ngoài quế còn phải có tịnh. À, tất nhiên là có tịnh là phải có quế, có quế là phải có tịnh, cho nên ngoài cái quế độ tất nhiên là phải có tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ đó là thì thật không có xa, ở đây mà vẫn thấy rõ ràng mọi sự kiện trên đó. Điều đó để nói lên rằng là dù là xa như vậy mà là ở trong cái pháp giới nhất chân mà thôi, mà là chư pháp tương tức. Thế giới Ta Bà tức là thế giới chúng hương, thế giới chúng hương tức là thế giới Ta Bà. Nhất đa tương dung, trong cõi Ta Bà có cõi chúng hương gần kề bên đó, ở thế giới chúng hương có cõi Ta Bà gần kề bên đó. Vì vậy cho nên sự đi lại rất dễ dàng, trong phút chốc thôi. Và sự mà trông nhìn thì cũng nhìn thấy rõ ràng dễ dàng thôi. Điều đó nói là mình xa mà kỳ thật không xa. Nếu thật sự là xa thì là người ở thế giới Ta Bà này không nhìn thấy được, bởi vì tầm mắt của ta không có nhìn xa hơn là 10 cây số mà thấy những cái sự kiện rõ ràng. Mà thấy sự kiện rõ ràng có nghĩa là gần xịt, nghĩa là trong cõi Ta Bà này là thế giới chúng hương. Cái thế giới chúng hương không xa ở cõi Ta Bà. Điều đó để nói lên là nhất chân pháp giới là vậy đó. Tôi nhắc lại là dạy cái cách tư duy quán chiếu để mà tu thiền đấy, chứ không phải nói cái chuyện quan đường. Nói chuyện quan đường mình để lại hậu thế thì thiếu gì cái nhà văn, cái nhà tiểu thuyết cái nhất. Nhưng mà những cái văn, cái tiểu thuyết là nhất mà nó đâu có thọ. Mà kinh điển mà nó thọ được là tại vì nó có cái chân lý mà nó làm lợi ích cho loài người. Đó, như là tới cái đoạn số 2 này, số 2 này là để đánh dấu rằng là từ cái số 2 này bên phần trực chỉ cũng có số 2 cần để mà đọc để hiểu trong cái đoạn này. Bây giờ trưởng giả Di Lan Tật hỏi các Bồ Tát ở trong hải hội rằng: thưa chư nhân giả, trong đây ai có thể qua đến cõi Phật hương tích để có thể thành thỉnh một ít cơm thơm? Do thần lực của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, cả hải hội chư Bồ Tát đều im lặng. Ý nói rằng là cái vai trò này là vai trò hành đạo và giáo hóa, lúc này là cái vai trò của Ngài Di Ma Cật. Đó, cho nên là để cho Ngài Di Ma Cật là diễn trọn cái vở tuồng. Cho nên là trong đại chúng không có ai lên tiếng hết đó. Ông Di Ma Cật nói rằng cả đại chúng trong hải hội đều im lặng cả, không đáng xấu hổ lắm sao? Cả đại chúng vậy đó, các hàng Bồ Tát có thanh văn có mà không ai có khả năng đi lên cái nước kia mà để xin một ít cơm hương về để mà cho hải hội để mà thọ trai thì chẳng đáng xấu hổ lắm sao? Văn Thù Sư Lợi nói rằng theo lời Phật dạy không nên xem thường những người chưa học. Đây là hai ông dùng giáo lý mà để mà là lý luận qua lại nhau để cho nó hiển bày cái chân lý. Chứ thật ra thì cỡ như Ngài Di Ma Cật, Ngài đâu mà có cái tâm mà khinh khi những người chưa học. Ngài làm gì mà Ngài quên những cái điều đó được. Nhưng mà cái này là diễn xuất một cái vở kịch, một cái giai tuồng, thì phải làm nó ra, phải đạo diễn nó ra như vậy. Bây giờ ông Di Ma Cật ngồi tại bổn tòa, ở trước đại chúng hóa hiện một Bồ Tát tướng hảo quang minh uy đức lớn hẳn hơn mọi người và sai bảo: ông Hoa Thượng Phương, vượt đây khoảng 42 hằng hà xa cõi Phật có một quốc độ tên gọi là Chúng Hương. Đức Phật cõi đó hiệu là Hương Tích, Phật và Bồ Tát đang cùng ngồi thọ thực. Ông hãy đến đó mà nói như lời của tôi rằng. Đây là Ngài Di Ma Cật là đạo diễn đó. Đạo diễn ra cái vở tuồng này đấy. Là cái này là để nói lên cái gì? Để nói lên là Bồ Tát phải làm cho được cái việc khó làm. Phàm là Bồ Tát là phải làm được cái việc khó làm. Cái việc mà người ta làm không được là cái việc đó Bồ Tát phải làm cho được. Thí dụ như cái chuyện mà bố thí mà vô trụ tướng là người khác làm không được mà Bồ Tát phải làm cho được. Nhẫn nhục, những cái việc mà người thường không nhẫn nhục được mà Bồ Tát phải nhẫn nhục cho được. Cái việc làm Phật sự khó khăn người ta không làm được, Bồ Tát phải làm cho được. Ý vậy đó. Ý vậy đó, phải làm những việc khó làm vậy. Thành ra là tự mình hiện ra Bồ Tát rồi tự mình sai đi. Mà trong cái sai đi này á, ngoài ra cái việc mà cái ý vừa nói phải làm cho được cái việc khó làm. Nhưng mà trong cái sai đi đó thì là đại chúng ai cũng đều thấy, thấy từ cái mất đi hả? Từ cái bước đi, từ cái giai đoạn đến là những cái lời phát bạch hả? Rồi khi trở về chỉ có trong khoảnh khắc thôi. Điều đó nói lên cái gì? Để nói lên là siêu pháp tương tức thế giới ta bà và tịnh độ là nói hai chứ mà không có hai. Ta bà là chúng hương là ta bà. Nhất đạo tương dung, ngay trong ta bà có chúng hương ở kế bên quả ta bà, trong quả ta bà. Vì vậy mà đi về rất là nhanh, là để muốn dạy cái đó, dạy cái pháp tu đó. À, nói đúng như lời tôi rằng, Di Ma Cật cúi đầu đánh lễ dưới chân Đức Thế Tôn trọng kính vô vàn, gửi đến lời thăm hỏi Đức Thế Tôn ít bệnh ít não chăng, sức khỏe bình an chăng. Mong Thế Tôn cho một ít cơm thừa đem về cõi ta bà làm Phật sự, khiến cho những người ham ưa tiểu pháp, ham ưa cái pháp tiểu thừa được mở mang trí tuệ, phát cái trí đại thừa, đi theo đại đạo, và cũng khiến cho thanh danh của Như Lai được nhiều người nghe biết khắp cùng. Thế thì là xin cơm là vậy đó, xin một cái thứ cơm mà để cho thanh danh của Như Lai, để cho cái thế giới chúng hơn của Như Lai được chúng sanh nghe biết khắp cùng, để cho chúng sanh biết rằng là ngoài cái quế độ nó còn có tịnh độ. Nhưng mà kỳ thật là tịnh độ cũng không xa cách quế độ gì mà phải khó khăn. Để mà dạy cho chúng sanh cái việc làm này, để mà dạy cho chúng sanh rằng là tịnh huế là do người, cũng giống như cái chương 1, tuy kỳ tất tịnh tắc Phật độ tịnh thôi, hễ tâm tịnh thì là có quả Phật tịnh. Để dạy, nhằm dạy cho cái đó đó. Mà nói cái chuyện mà nghe như là cái chuyện thần thoại, nhưng mà để dạy cho cái đó đó. Còn cái cơm này á, biết rằng là có những người còn ưa tiểu pháp, tức là cái pháp tiểu thừa, pháp tiểu thừa, mà cái người mà được mà nhờ ăn cái cơm này đó, cơm mà của những cái bậc, cơm thừa của những bậc mà phước đức vô lượng vô biên đó, thì là ăn cơm này rồi thì là chừng nào mà phát cái trí đại thừa thì cái cơm này nó mới tiêu. Nghĩa là học được cái pháp, nghe được, học được, biết được cái pháp mà của những cái bậc mà vô thượng bồ đề, mà thanh tịnh, tột đỉnh cao của thanh tịnh của bồ đề của nước bàn rồi, mà học được rồi á, thì chừng nào đạt tới từ tiểu thừa, đạt tới đại thừa thì nó mới tiêu. Từ bồ tát đại thừa lên tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề nó mới tiêu, nghĩa là cái pháp đó nó mới tiêu, nghĩa là cái chừng đó mới không cần dùng cái pháp đó nữa, gọi là nó tiêu. Ý nói như vậy. Lãnh hội lời dặn đó ở trước đại chúng, vị quá thân Bồ Tát liền bay lên thượng phương trước sự chứng kiến của đại chúng đến thế giới chúng hương. Quá thân Bồ Tát lễ với chân Phật. Vào lúc này tất cả đại chúng ở cõi ta bà đều nghe rõ lời tác bạch. Như thế thì rõ là đâu có xa. Cái đoạn nói như thế để chứng tỏ rằng là lời dạy, ý kinh dạy rằng là nước chúng hương là ở ngay cõi ta bà chứ không có xa. Chứ nếu xa làm sao mà nghe là tác bạch được. Ở đây đây mà mở cái micro vậy đây là khuếch đại vậy đó, mà ngoài đường chứ còn nghe mà. Còn hồi đó là ông quá Bồ Tát này đâu có cái micro sang phim. Mà bạch ở trên cái thế giới kia cách 42 hàng xa, thế giới mà ở cõi ta bà này nghe là nghĩa làm sao? Nghe như vậy có nghĩa là chúng hương và ta bà chẳng có xa gì cả. Chúng hương, nước thế giới chúng hương của Phật Tích ở ngay cõi ta bà thôi, chẳng có xa gì cả. Tại vì người ta không biết, người ta nói xa vậy thôi. Cũng như ta ngồi đây là ta đang ngồi đây chứ mà ta ngồi ở trong cái hải hội của chư Phật trong mười phương mà tại các gì không biết chứ. Tại mình không biết rồi mình tưởng đâu là thế giới của chư Phật ở đâu xa lắm chứ. Cái Phật là gì? Cái thế giới mà hoàn toàn không có phiền não vô minh, không có bị tất cả những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận số não tật sân của các động đó hoành hành, thì các vị ngồi ở chỗ nào là chỗ đó là hải hội đạo tràng của mười phương chư Phật đấy chứ. Còn ở đâu nữa, đâu có cần phải xa nữa đâu. Cho nên là nói tới cái này rồi, tôi không biết là tôi nói các vị có thông cảm nổi với tôi hay không. À, chứ còn cái pháp môn tịnh độ mà nói rằng là về cảnh giới cực lạc rồi mà nghe, ngồi ở đâu cũng vậy, đi đâu ngồi đâu cũng vậy, nghe toàn là tiếng pháp không. Cái điều đó đâu có phải nói là nói vậy, chứ đâu có phải là về cảnh giới cực lạc mới là ngồi đâu cũng nghe tiếng pháp, mà đi đâu cũng nghe tiếng pháp. Mà vậy, mà chính ở trên cái mặt đất này nè, mà các vị mà thật sự phát tâm tu hành thanh tịnh, mà để tâm tư nghe quán chiếu mà, các vị ngồi đâu cũng nghe pháp mà. Nghe tiếng gì cũng tiếng pháp hết, nghe tiếng nào cũng là đều là tiếng an lành, nhẹ nhàng, thư thái. Nó phát ra nó thành là những cái tiếng bố thí, thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, là do cái óc thanh tịnh của mình thôi. Mà nó nhớ tới Phật Pháp Tăng, rồi nó nhớ tới như là niệm xứ, là chánh cần, là như túc, là Pháp Bồ Đề Thần, vân vân, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, vân vân. Tự mình ngồi đây mà mình vẫn có thể nghe được cái đó mà, nghe được mà. Nhưng mà cái đó là không phải nhiều người nghe được, bởi vì người nào phải có Samatha, tức là có chỉ, rồi có Tâm Bát Đề, tức là có quán, thường ở trong chỉ và quán thì các vị mới có thể nghe được. Mà khi mà các vị có chỉ có quán rồi là ngồi ở trên chỗ nào trên mặt đất này, các vị cũng có thể nghe được vậy. Thế thì là cực lạc là ở đây. Quốc dân cực lạc, tịch quan chân cảnh, cá xuân quyền cực lạc ở đây, ở trên mắt ta. Nó quyền diệu, nó màu diệu, nó ở trên mắt, ở xung quanh ta, bao trùm mà cái chỗ mà ta đang ngồi, đang ở. Nên nó là một cái cách mà tu hành quán chiếu tinh vi, nó lợi ích lắm. Thành ra là ở trên xa vậy mà nói ở đây nghe là cái ý nói nghe là không có xa. Đều nghe rõ lời phát bạch. Phát bạch như thế này đây nhé. Như Ma Cật đê đầu đảnh lễ với chân Đức Thế Tôn, tổng kính vô vàng gửi đến lời thăm hỏi Đức Thế Tôn ít bệnh ít não chân, sức khỏe bình an chân. Mong Thế Tôn cho một ít cơm thừa đem về cõi Ta Bà làm Phật sự, khiến cho những người ham ưa pháp tiểu thừa được mở mang trí tuệ, phát trí đại thừa đi theo đại đạo, và cũng khiến cho thanh danh của Như Lai được nhiều người nghe biết khắp cùng. Nghĩa là nói y như cái đoạn hồi nãy mà tôi nói cái đoạn này đó ha. Hồi lúc mà tôi viết cái này á, rồi tôi có mà nhờ mấy Phật tử lại mắc mờ, tôi nhờ nhiều người, hai ba người, người đọc cái bản đánh máy, rồi người này dò cái bản nháp ha. Các Phật tử thấy sao cái đoạn này giống y đằng trước, chơi đem gạch bỏ nó tôi. Chúng cha ơi, tôi phát hiện ra được chứ không là chết tôi rồi. Cái đoạn phải y sanh không được thêm một chữ, mà không được rút đi một chữ. Nhưng mà là các Phật tử thấy rằng ôi cái dân chuông sao mà nó trước có rồi giờ nó mới vậy, làm gạch chéo bỏ. Bởi vì cái lời nói mà ông Như Ma Cật dặn như vậy, lên trên cái thế giới chúng hương kia phải tác bạch y như vậy, mà làm cho mọi người ở tại cái hội trường, ở trên cái mặt đất này nè, ở tại cái thách Như Ma Cật này phải nghe rõ ràng y như vậy thì nó mới đúng. Ở đây Phật tử tưởng đâu là dư, bỏ đoạn nó mới chết tôi chứ. May là tôi phát hiện ra được chứ không là không còn ý nghĩa gì hết. Cho nên cái đoạn văn này nó phải sân từ cái thất cái chấp không được sai đi một chữ nào, là vì cái lời ông Như Ma Cật dặn vậy mà Bồ Tát phải lãnh trách nhiệm đó, mang đi thưa như vậy mà, thì thế giới Ta Bà chúng sanh nghe phải y như vậy thôi. Làm vậy để chi? Để chứng tỏ rằng Ta Bà và thế giới chúng sanh không có xa gì hết. Cho nên vì không xa cho nên ta mới nghe được chứ. Nếu xa thì làm sao nghe được rõ ràng ý nghĩa khác thế nào? Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc. Các đại sĩ ở nước chúng sanh trong thấy Đức Quá Bồ Tát, Đức Quá Thân Bồ Tát đều rất kính mộ và tán thán. Đây là việc chưa từng có. Bậc thượng nhân này từ đâu đến? Ta Bà thế giới cách đây ba xa, sao lại gọi là những người ham ưa tiểu pháp? Bao nhiêu dân đặt ra và đem những việc đó khưa hỏi Đức Phật. Cái thế giới mà người ta sống bằng đại pháp, tức là học hỏi về giáo pháp đại thừa không mà, thành ra nghe tới cái tiểu pháp mà ta không biết, không biết tiểu pháp là cái pháp gì. Cho nên là có những cái thế giới mà cái mực sống của người ta cao hơn ha, sống người ta cao hơn, rồi nói lại cái cách sống mà của những cái người mà cái mực sống quá thấp, thì cái người mà ở cái thế giới mà có cái đời sống cao người ta không tưởng tượng được. Đức hơn Đức Phật nói với chư Bồ Tát rằng ở Ta Bà
ở hạ phương cách 42 hằng hà xa cõi Phật có thế giới tên là Ta Bà.
Đại chúng nhớ chữ Ta Bà là dịch là kham nhẫn đó. Cõi Ta Bà tức là cái cõi kham nhẫn. Chữ Ta Bà dịch là kham nhẫn có nghĩa là ở cái cõi này nó nhiều cái điều nó bức bách, nó ép ngặt lắm. Cho nên cái người chúng sanh ở cõi này là luôn luôn là chịu sự bức bách và ép ngặt, cho nên gọi là Ta Bà. Nhớ chữ đó chứ không rồi nghe nó quên rồi thì học Phật khó lắm. Hiện nay Đức Phật Thích Ca nơi đây là giáo chủ. Ta Bà là cõi đời nhờ 6 năm trượt hoành hành. Đức Phật Thích Ca vì những chúng sanh ham ưa pháp tiểu thừa mở mang chuyển hóa khiến cho họ phát trí đại thừa. Đức Phật có một Bồ Tát tên là Di Ma Cật, hàng trụ trong cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị. Vì các Bồ Tát nói pháp, vì thế sai vị quá Bồ Tát đến cõi này nhằm xưng dương danh hiệu của ta và khen ngợi quốc độ chúng hương này, khiến cho Bồ Tát ở cõi Ta Bà được tăng thành công đức.
Này, lời của Phật phân tích trả lời với các Bồ Tát ở nước chúng hương muốn xưng dương danh hiệu của Phật phân tích nhằm giới thiệu cái thế giới chúng hương cho chúng sanh biết. Tức là hiện cõi Ta Bà, hiện cõi tịnh độ lần thứ hai. Tôi nhắc lại là kinh này có 3 lần hiện tịnh độ mà đây là hiện lần thứ hai, nhằm hiện tịnh độ chúng hương để cho chúng sanh cõi Ta Bà được biết rằng ngoài uế độ có tịnh độ, nhưng mà tịnh uế không xa. Vì lẽ chư pháp tương tức, nhất đa tương dung, đồng thời cụ túc tương ứng. Các Bồ Tát chúng hương hỏi Phật: Như Ma Cật người thế nào mà có thể hóa ra một Bồ Tát oai đức tròn đầy thần thông quảng đại như thế kia? Phật nói: Rất lớn, oai đức rất lớn, chẳng những hóa một Bồ Tát mà còn có thể hóa vô số Bồ Tát đi đến vô số cõi nước trong mười phương để chi tác Phật sự lợi ích chúng sanh. Ý nói rằng là Bồ Tát không phải là chỉ làm được một việc khó làm, mà Bồ Tát phải làm tất cả những việc khó làm, mà việc khó làm nào cũng làm được hết mới gọi là Bồ Tát. Ý nói như vậy đó. Cho nên không phải là chỉ làm được một việc khó làm này thôi, mà tất cả việc nào khó làm Bồ Tát phải làm cho được, và bất cứ ở đâu cần thì Bồ Tát phải làm việc đó. Cái cách dạy là như vậy đó.
Cho nên đọc qua cái này, những cái đoạn sau này chút nữa các vị thấy tôi nói, đọc thấy cái này rồi thì trên cái bước đường tu hành của mình là luôn luôn mình phải phấn đấu thôi. Chứ tu hành mà mình không dám làm những việc khó làm mà mình đòi thành Phật sao được? Phật thì phải hơn Bồ Tát, cái vai trò, cái vị trí của công đức phải hơn Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì là phải làm cho được những việc khó làm, mà không phải một việc khó làm mà phải còn nhiều bao nhiêu việc khó làm khác đều làm được hết mới gọi là Bồ Tát. Dạ, là làm bao nhiêu công đức cho chúng sanh hết. Những cái đoạn sau nè, tôi nghe đó tôi thôi hết ý rồi. Rồi á, là những việc khó khăn nào á, đều nhấn hết cho chúng sanh. Châu trời, nếu mà phát được cái tâm đó, cái hạnh đó thì làm sao mà tâm hồn còn đau khổ nào mà bực bội được nữa chứ. Cho nên là rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Không phải là khó, mà khó. Việc đó ai cũng có thể làm được, mà làm không nổi chứ không phải là làm không được. Vì vậy cho nên là cái việc tu của chúng ta là phải nói rằng là chúng ta đang xây mà, đang xây những cái cơ bản, cái nền móng. Chứ còn cái chuyện mà đòi lên cao lên xa thì khoan đã, chưa được đâu. Dựa vào cái hành tàng hư thật tự gia tiên của mình biết à. Cho nên đọc cái chương này rồi tôi thấy còn phải phấn đấu lâu dài lắm. Bây giờ hương tích Như Lai lấy bình bát chúng hương đựng đầy một bát cơm thơm và ban cho hóa thân Bồ Tát. Lúc bây giờ có 900 vạn Bồ Tát đồng thanh nói rằng: Chúng tôi muốn đến thế giới Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và muốn hội kiến với ông Di Ma Cật và chúng Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Đức Phật nói: Các Bồ Tát có thể đi, nhưng phải thu nhiếp hương thơm từ thân của các ông đừng để cho các chúng sanh cõi ta bà sanh tâm mê, sanh tâm đam mê nhiễm ái, lại còn phải đổi cái thân hình vốn có của các Bồ Tát cõi này. Đừng để chư Bồ Tát cõi ta bà có mặc cảm tự ti. Lại nữa, khi mà diễn kiến, các ông không nên có ở trong lòng cái ý tưởng khinh thường, mà dấy lên cái tư tưởng trở ngại không nên. Bởi vì sao? Vì mười phương quốc độ đều như không, chẳng qua chư Phật vì giáo hóa chúng sinh tham ưa tiểu pháp mà không hiện ra trọn vẹn cõi nước thanh tịnh đấy thôi. Những cái câu này đó, những cái đoạn này nó sâu sắc lắm đó. Để chúng nhớ rằng là với cái Phật nhãn ha, dùng Phật nhãn mà nhìn là mười phương cõi nước đều như hư không, đều như qua đốm trong không, loạn khởi loạn diệt. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc hết sức mà phải tư duy, tức là phải thiền á, phải tập tu thiền. Mười phương cõi nước đều như qua đốm trong hư không, loạn khởi loạn diệt, không có cái gì cố định cả. Cho nên cái cõi mà Đức Phật Thích Ca mà hiện ra cái gọi là cái cõi xấu này mà, thì thật có phải là cõi xấu đâu, không có xấu. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới là Như Lai cử túc lại ấn phát quang mà, Như Lai là dùng cái chân mà ấn xuống đất là cái thế giới Ta Bà nó trở thành tịnh độ mà. Cho nên thật sự mà nói thì có xấu đâu. Xấu là tại do cái tâm niệm của chúng sanh nhiều vô minh, nhiều phiền não mà nó sinh ra gò nóng đất đai gai trong gồ ghề, nhiều cái đau khổ mới gọi thành gọi là quả Ta Bà. Chứ với cái tâm hồn mà thanh tịnh rồi thì tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh. Hay cái tâm thanh tịnh rồi là người đó ở đâu là cõi đó trở thành thanh tịnh. Cho nên như bữa trước mà ta đã học trong cái phần tôi chỉ rồi mà tôi đã phân tích rồi mà. Cái thế giới kia rồi nó thanh tịnh là tại vì sao? Là tại vì cái thế giới đó người ta không có cái người nào mà sử dụng nhục nhãn để mà nhìn. Mà nhục nhãn là cái thấy của nhục nhãn là cái thấy nhiều sai trái lắm. Thấy của nhục nhãn thấy là sinh ra thương, không bằng lòng là thấy thấy là sinh ra ghét, rồi là phân biệt là phải quấy là hơn, thua là tốt, xấu có đủ thứ, cho nên nó mới có khổ đau. Chứ còn những cái thế giới mà toàn là Bồ Tát thôi, mà đã là Bồ Tát thì luôn luôn ta sử dụng tuệ nhãn, người ta thấy được là ta hành thâm, dùng tuệ nhãn thì hành thâm bát nhã ba la mật rồi, thì chiếu kiến ngũ uẩn dài không, ta thấy vạn pháp đều là duyên sanh quyển, tất cả đều là như qua đốm trong hay không, loạn khởi loạn diệt, sanh không thật sanh thì đâu có vui vì cái sanh, diệt không thật diệt thì đâu có đau khổ vì cái qua đốm diệt. Vì vậy mà cõi nước nó thanh tịnh là vậy đó. Còn như chúng ta là tại vì cái phiền não, cái vô minh nó sanh ra cái chấp ngã, sanh chấp ngã rồi chấp ngã sở hữu, tức là chấp pháp, do đó mà nó sanh ra phải quấy hơn thua tốt xấu, trùng trùng đau khổ nó nhân ra. Chứ còn là chư Phật cái gì là vậy đó. Phật thân thích nhìn với Phật cái thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca, Ngài nói rằng là đừng có sanh cái tâm coi thường mà sai đó, mà tội lỗi đó nha. Cõi Phật Thích Ca là vì độ chúng sanh tiểu ham mê tiểu pháp đó, nhiều nghiệp chướng nặng nề đó mà hiện vậy, chứ không phải là cõi xấu đâu à. Để cái tâm mà nghĩ ngợi mà phân biệt là các ông sai đó. Còn như là cái thân của các vị mà được là phước đức trí tuệ tốt hơn ha, là cũng phải là biết rằng là nếu mà dụng tâm mà che cái chúng sanh đã có Ta Bà này có một cái tấm lòng mà bất kính ha, là các ông tự mất cái địa vị cái gia tòa Bồ Tát của các ông đấy. Cho nên phải coi chừng, đi thì Như Lai không cản, nhưng mà đi là phải có điều kiện. Như Lai vì mấy ông mà phải nói chỗ đó. Nếu mà các ông mà nghĩ ngợi rằng Đức Phật Thích Ca sao lại nhỏ người, à chúng sanh có Ta Bà sao mà là người thấp kém ha, còn thân của nước chúng hương ta, Bồ Tát của nước ta là tướng hảo quang minh tốt đẹp, thân tướng to lớn như thế này, là khinh khi là mấy ông mất đi cái vai trò cái địa vị Bồ Tát của các ông liền đấy nha. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ dài là dạy vậy. Chứ Bồ Tát gì mà không biết, Bồ Tát thì sao lại không biết mà lại có cái niệm kinh thường. Nhưng mà phải dựa vào cái hoàn cảnh đó mà đạo diễn ra một cái vở tuồng để Như Lai nói lên việc đó. Ông đi đến cõi Ta Bà được, nhưng mà ông nhớ là phải thâu nhất thân hương của các ông, hương thơm phải làm cho hết thân, thân lớn phải làm cho thân bằng như người ta. Đừng có tâm xem thường người ta nhỏ người, đừng có tâm xem thường người ta không thơm như các ông. Nếu các ông mà làm cho người ta
Các ông khinh thường, ông làm cho người ta có cái tự ti, mà ông có cái tự tôn, thì các ông mất vai trò Bồ Tát của các ông. Ghê gớm là cái chỗ đó, diễn ra một cái vở tuồng mà dạy một cái triết lý sâu xa. Cũng như là hôm qua anh kia gì cái vở tuồng mà hạnh phúc trên trời đó, chiếm cái vở tuồng đó, cái triết lý rất là sâu ha. Đại chúng có coi cái đó không? Hạnh phúc không thể trên trời rơi xuống được. Nếu mà đòi hưởng cái hạnh phúc đó hả? Một là ảnh hưởng trên xương máu của người ta, ảnh hưởng bằng cái đau khổ của người ta, chứ không có cách nào khác. Là anh không làm, mà mỗi ngày anh có cái công tố anh là tương đương với một chỉ vàng. Tiền tôi nói bốn chỉ vàng mỗi ngày anh xài ngoan ngoe như thế, anh đâu có. Do tôi là quỷ đây, tôi lấy của các người kia tôi đem lại cho anh đấy. À, anh không có làm, anh có sai mà. Đó là tôi lấy của các người kia đó. Thế thì là các người kia là người anh mà bị chết, mẹ của thằng nhỏ không được mổ, mắc hết tiền rồi, anh cấp rồi, quỷ anh cấp rồi, và anh cấp của nhiều người nữa, để đem lại góp cho anh mà có cái giá trị tương đương một chỉ vàng mỗi ngày mà anh rút ra anh xài. Vợ, anh không có nuôi vợ, anh không có làm nuôi vợ, mà mỗi tháng có một cô nào cũng con làm hết. Thế thì ở đâu có, phải lấy vợ của ta đem về thôi. À, thế thì cô thứ nhất lại làm vợ rồi là về là tan rã gia đình, là tự tử, chồng tự tử, vợ cũng chết luôn, là nó ma đằng báo đàng hoàng. Cho nên coi tôi cũng vẫn thành pháp, vẫn là phân biệt được lối sống nào là lối sống mà ta chấp nhận, lối sống nào là lối sống mà ta cần phải xa lánh. Nó cũng là một những cái bài thuyết pháp ở trong đó. Thành ra cái đoạn đó, một Bồ Tát không được tạo cái điều kiện để cho người ta đau khổ nha. Anh mà anh ấy anh ngon lành nè, anh giàu có nè, anh sung sướng nè, anh khinh khi những người nghèo á, những người thấp thỏi, những người ít được học hành á, anh thua rồi, anh không phải là Bồ Tát được. Đâu phải người nào cũng bằng phước báo như nhau. Cho nên là
cho nên là Phật Thích Ca không có dám cho các Bồ Tát đó ở cõi Ta Bà giáo hóa chúng sanh, thì biết rằng các ông không có học khí hậu. Cái chuyện kêu đó không được, là không có Bồ Tát nào mà không học khí hậu hết trơn. Bồ Tát là phải làm cho được tất cả những việc khó làm, không người ta không làm được mình phải làm được, mà không phải làm được một việc mà làm được nhiều việc khác nữa mới là Bồ Tát. Khí hậu cỡ nào cũng phải chịu hết, người ta chịu không nổi mình phải chịu nổi thôi. Chứ mà nói Bồ Tát mà không học khí hậu độ chúng sanh không được là không được rồi. Bây giờ quá thân Bồ Tát cung kính tiếp nhận bát cơm, còn 900 vạn Bồ Tát nâng sức qua thần Phật, chư Bồ Tát hốt nhiên không còn nguyện nguyện ở thế giới chúng hơn. Trong khoảnh khắc sau, tất cả cùng có mặt ở tịnh thất của Ngài Di Ma Cật. Đấy, cái đó để nói lên cũng không ngoài cái thập quyền duyên khởi mà ta học đấy. Đồng thời cụ túc lên ấn ngay trong cái pháp của Ngài Di Ma Cật, chứ mà nó có những tất cả cái gì của trong mười phương pháp giới ở tổng hết à. Cho nên là trong phút chốc là thế giới chúng hơn, là cái gì trên đó là đem về đây hết rồi. Phút chốc thôi, nhất đa tân dân thiên pháp tương tất. Cho nên là sẽ thuộc mười cái quyền thập quyền duyên khởi đó. Vì vậy mà nước chúng hơn không có xa xôi gì hết, chút xíu mới vừa nói chuyện tỉnh là phút chốc là trở về tỉnh thất của Ngài Di Ma Cật. Mà trở về cái tỉnh thất nhỏ xíu mà là dung chứa cả 84,000 Bồ Tát, cả nước ở cõi Ta Bà, mà cả Bồ Tát ở nước chúng hơn nữa. Như vậy là nghĩa là gì? Đó là nhất đa tôn dung, một và nhiều có thể dung nhau. Để nói là cái tình điển đó, một và nhiều có thể dung nhau. Tất cả cái khác có thể là cái này là cái kia, và trong một có nhiều, trong nhiều có một, nhất đa tôn dung. Mà cái vụ này là học cái thập quyền nhân khởi này này, phải nhớ cái vấn đề của cái con sư tử già, nhất đa tương dung đó. Cho nên là cái câu đối mà tôi đã nói mỗi lần đó, là học kinh Lăng Nghiêm mới giải nổi câu đối đó. Pháp lực bất tư nghì, diệt cổ đằng kim, ưu nhất mau đoan, hiện bảo vương sát, trong đầu sẽ long mà hiện tòa thế giới của cõi nước mười phương thiên bạc. Đây, ưu nhất mau đoan, hiện bảo vương sát. Là cái đó là phải học cái thập quyền nhân khởi này, là một là tất cả là một, trong một có nhiều, trong nhiều có một. Một mái lông bồn của sư tử là dung nhất toàn thể cái chất lượng vàng của toàn thân con sư tử,
và mái lông bờm và mái lông đuôi của sư tử không khác gì nhau. Mái lông đuôi, mái lông bờm cùng với mốc lông các chỗ khác không khác gì nhau, mà là tức nhau. Lông này là lông kia là lông này, vì tất cả đều là bàn y hết. Thành ra học cái phương pháp tương tức nhất là tương dung. Vì vậy mà xin cơm ở trên kia rồi đi xuống này nghe có chút xíu tới là vậy đó. Bây giờ Bồ Tát Kim Ma Cập quá ra chín trăm vạn tòa sư tử cao rộng, chín trăm vạn chiếc tòa sư tử nha, cao rộng đẹp đẽ. Khi Bồ Tát trong hải hội đều ngồi lên trên bảo tòa, nghe không? Đó là nhất đa tương dung đó. Cũng nói cái ý đó là ý là một và nhiều giúp nhau, là trong cái một đã có cái nhiều đó là cái nhiều là do từ những cái một thứ mà ra, cũng như là một cái khối vàng to 100 kg cùng với một cái mạt vàng cũng là một thứ thôi. Nếu mà cái mạt vàng đó mà đem lửa mà cà nó vô cái là nó hòa tan vô, nó dính vô trong khối vàng mà làm một thứ vàng 24 thôi. À, rồi cái khối vàng 24 mà nghiền ra thành là mạt thì phải thấy nó nhiều, thấy nó nhiều, thế mà cũng là vàng 24. Rồi một hộp mạt nhỏ và 24 mà lớp bớt đem vô cà lửa cho nó dính vô thì nó cũng là một thứ. Là ta ý nói là cái vấn đề là 900 vạn cái tòa sư tử mà đem vô trong cái thất mà không chặt lại để muốn nói cái đó, một và nhiều là một thứ, cho nên nó có thể dung hợp nhau. Bây giờ quá thân Bồ Tát Bồ Tát con đầu ngào ngạt con tan quân lên Bồ Tát Bồ Ma Cập, hai thân của con trong nhát thành tỳ gia linh lan tỏa khắp cả 3000 đại thiên thế giới. Nói bát cơm rồi mình nghe mình tưởng đâu là cái bát cơm giống như là bát cơm mà của Phật Thích Ca cho mình bát, nhưng mà không phải vậy. Bát cơm của Phật Thích Ca là Phật Thích Ca ở cái cõi này là dùng sắc và thanh mà làm Phật sự, còn ở đây là dùng hương vị mà làm Phật sự. Thế thì là bát cơm, làm gì có bát cơm chứ. À, thế thì là nói cái bát cơm này là cái hương này nè, hương này là bằng giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. À, quang minh lân đài biến pháp giới mới cúng dường thập phương chư thánh hiền. Lấy giới mà làm hương, làm cơm hương, lấy định mà làm cơm hương, lấy tuệ mà làm cơm hương, lấy giải thoát ngã chấp làm cơm hương, lấy giải thoát pháp chấp làm cơm hương, lấy tất cả những cái ngũ phần hương đó mà làm cái cơm hương để mà cúng dường khắp pháp giới. Chứ hương thì làm sao gọi là cơm? À, nếu mà ta tưởng tượng thì giống như là Đức Phật Thích Ca cho bát cơm đem về chia nhau ăn. Nó không phải vậy. Phật Thích Ca là Phật sự bằng sắc và thanh, thanh trần để nói cho ta nghe. Sắc là những vật chất cụ thể, còn đây ta sử dụng toàn hơn mà. Thế thì là đựng mình bát là lấy cái gì mà đựng chứ. Đấy, cho nên ta phải hiểu khác. Ta phải hiểu xưng cái bát cơm này là xưng giới, xưng định, xưng huệ, xưng giải thoát tri kiến của Đức Hương Tích Như Lai cho. Mà cái thứ mà giới định huệ giải thoát giải thoát tri kiến này á, mà cho mà đem về mà nhân rao và 1000 tỷ người đi nữa mà tu hành thành đạo đi nữa cũng không bao giờ cái hương đó hết được. Do đó cho nên đó là mỗi người ăn bao nhiêu cơm cũng không có thiếu là chỗ đó. Đây là cái pháp môn vô tận năng, cũng như là một cái ngọn đèn á, đem đốt ra mà là nhân ra mà đốt 1000 ngọn đèn, 1 tỷ ngọn đèn và hàng tỷ tỷ ngọn đèn, mà cái ngọn đèn ban đầu không bao giờ mòn mỏi và giảm thiểu chút nào. Ở đây nha, giới định tuệ giải thoát tri kiến của cái đấng mà vô thượng pháp vương là đấng Phật Thích Ca hả, thì xin được cái đó mà học theo cái đó mà hành theo cái đó mà tu theo cái đó hả, thì con người từ phàm phu lên tới A La Hán, từ A La Hán nó lên thành ra Bồ Tát, từ Bồ Tát nó lên tới địa vị vô thượng Bồ Đề, thì cái hương này nó mới tu. Mà bao nhiêu người sử dụng cũng không có mòn mỏi, không giảm thiểu. Là gì? Hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát tri kiến. Cơm là cơm đó đó. Cho nên là một ngọn đèn truyền ra bao nhiêu ngọn đèn, không bao giờ ngọn đèn cũ mà bị giảm thiểu. Một người tu hành, đây là mọi cái chuyện mà khoa học thôi ha. Các vị mà thâu băng này nè, thâu băng cái sách đó nè, mà đem cứ mà nhân hoài qua hoài được hoài. Một người hiểu ra hai người ra bốn người ra 6, ra 8, ra 12, ra hoài, mà lời nói của tôi không có bao giờ bị hao hụt hết, mà tôi cũng chẳng mòn mỏi sức khỏe gì hết. Thì cái cơm hương kia cũng vậy, cơm hương đó là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát gì kia, cho nên ăn hoài không hết, bao nhiêu ăn cũng được.
Cho nên cái này mà không khéo là mê tín hoàn toàn từ đầu tới cuối. Mà đọc kinh như vậy là in kinh uổng tiền, ngồi nghe uổng lưng, mà nhớ là uổng ốc. Nếu mà không có cái cách tư duy mà đúng á. Khi bây giờ các bà la môn cư sĩ nghe mùi hương thân tâm thanh thoát nhẹ nhàng và đồng khen ngợi là sự kiện nhiệm màu xưa nay chưa từng có. Người nào mà nghe tới cái vấn đề mà giới hơn, định hơn, tuệ hơn, giải thoát thì cứ hơn, mà nghe tới cái mùi hương đó rồi đó là các vị thấy thân tâm nhẹ nhàng liền. Nói tới đạo lý, nói tới giới, tới định, tới tuệ, nói tới cái tâm hồn tha đi ngã chấp, vì lễ chúng sanh bị tha vô ngã, lại làm quần sanh hết, là các vị sẽ nhẹ nhàng liền. Còn nghe mà nói ông giám đốc này là mất của nhà nước nữa là 20 tỷ, phó giám đốc kia xài hết 8 tỷ, thư ký nọ là chủ phòng nọ làm hao mất 40 tỷ mà đem ra xử tội nhẹ xèo, thí dụ vậy ha. Trời, nghe cái đó cái nó phiền não luôn, mới nó tràn ngập đi. Nó thương cho cái đất nước này, nó thương cho dân tộc này, rồi nó tủi thân phận mình, rồi nó buồn khổ cho cái dân tộc khổ quá, bởi vì trong đó có quyền lợi của mình ở tổng mà. Cho nên nghe cái đó cái đau khổ liền nha. Tôi mà đọc báo tới mấy cái đó thôi dẹp không đọc nữa, không còn chịu nổi nữa. Đất nước nhà nước thì sinh từ trăm thì sinh, mà có người người ta nghèo nó túng rồi sinh người ta cử nữ cho, mà người ta cử nữ trong khi mà nghĩa là xài hàng tỷ, tỷ chục tỷ, 20-30 tỷ. Trời đất ơi, nghe thấy cái đó thì làm sao mà cái người mà yêu nước, cái đất nước vậy làm sao mà lên được. Cho nên nghe nó đau nhói chịu không được nữa. À, bà nói tới vấn đề giới hơn, định hơn, giữ huệ hơn, giải thoát được chiến hơn. Ôi, cuộc đời này giảng pháp gia công như quyển hết thôi, các ông nội cũng muốn ăn vàng đi nữa, các vị cũng chết hết. À, nói tới đó cũng khỏe ra liền. Các cha ăn rồi các cha ở tù rồi bữa rồi về các cha là cũng chết, rồi mình không ăn là mình cũng chết, nhưng mà chết mình ăn chút ở ví dụ vậy. Nó bắt đầu nó nhẹ lại liền. Cho nên nghe tới cái câu hương này là nó khỏe liền. Nó có điểm chứng đàng hoàng chứ bộ. Nói đến nghe mùi thôi là nó đã khỏe rồi. Nghe tới cái mùi mà dĩ tha, cái mùi vô ngã, cái mùi mà lợi lạc quần sanh, cái mùi đó mà ai mà nghe rồi á, cái người mà được nhận cái chuyện mà bố thí, cái chuyện giúp đỡ, cái chuyện mà thí ân á, thì cái người đó người ta đã khỏe rồi. Mà bản thân cái người mà làm việc bố thí, làm việc giúp đỡ, làm việc phải, làm việc lành lợi lạc cho người khác đó mà, cái người đó cũng khỏe luôn. Nó nhẹ nhàng kỳ lạ lắm, nghe tới là nó nhẹ. Giống như là đây ta nói là nghe cái mùi cơm thôi đó là nó nhẹ. Thật ra khi nào các vị thử để coi, đọc một tờ báo như tôi nói đó, nó sinh phiền não, nó khổ đau liền. Nhưng mà lấy kinh mà đọc á là tâm hồn nhẹ nhàng liền. Vì vậy mà tôi kinh nghiệm rồi á, ở miễn mà cái mà nó thấy nó nặng nề, nó chua chát quá ha, dẹp cũng đọc cái đó nữa. Trở lại tư duy về vô thường, về khổ, về vô ngã, về bất tịnh của cuộc đời, rồi thì là nhớ lại giang pháp gia không, cái là nó nhẹ lại, chứ không là nó dễ ưu phiền lắm. Bây giờ có vị trưởng giả tên là Nguyệt Cái cùng với đoàn tùy tùng 84.000 người đi đến tỉnh thất của Bồ Tát Ma Cật. Khi đến tỉnh thất, mọi người trông thấy cái số chúng đại Bồ Tát rất đông, các tòa sư tử cao rộng trang nghiêm lộng lẫy, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ lễ bái chư Bồ Tát chúng và các hàng đệ tử thanh văn. Lễ xong lui ra cùng đứng sang một bên. Các địa thần hư không thần chư thiên cõi dục cõi sắc nghe mùi hương cùng đến tỉnh thất và xin được vào nghe pháp. Bây giờ Bồ Tát Ma Cật nói với ông Thế Lợi Phất và các hàng đại thanh văn rằng: chư nhân giả, các vị sẽ được ăn cơm vị cam lồ của Như Lai. Cơm này do quân tập vô lượng đại bi mà có. Đấy, do nó quân tập vô lượng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã mà có. Cơm của một cái đấng phước đức trí tuệ đầy đủ như thế, cho nên được ngửi cái mùi cơm là đã là nhẹ nhàng rồi. Khi ăn không nên dùng tâm ý hạn hẹp suy lường, mà làm cho cái cơm không tiêu quá. À, nếu mà cái tâm hẹp, hạn hẹp mà suy lường mà nó không đúng quá mà, thì cái cơm không tiêu quá. Cũng như trên cái phương diện tu hành, vấn đề giới hơn, định hơn, tuệ hơn, giải thoát. Thì cái hơn đó mà mình mà không có học chánh pháp, không nghe chánh pháp, không hành chánh pháp á, thì các cái thứ hơn đó nó sẽ làm cho mình không có bổ ích gì hết. Dù là có những cái thứ đó có được rồi đó, nghe rồi đó, biết rồi đó, nhưng mà nếu có cái tâm mà nghĩ sai là tất cả cái đó đối với mình sẽ không được nhờ cậy, không có bổ ích. Bây giờ có vị tinh dân móng ý nghĩ rằng cơm ít mà đại chúng quá đông, rồi đây mọi người sẽ ai ăn và ai nhịn. Đó là cái tâm lượng bình thường của người thường là vậy.
Nhằm giải tỏa mối nghi trong lòng đại chúng, Quá Thân Bồ Tát tuyên bố rằng: Thưa chư nhân giả, các ngài không nên dùng tiểu đức tiểu trí của thanh văn mà cân lường phước đức trí tuệ của Như Lai. Nước bốn biển còn có thể hết, cái cơm này không thể hết. Giả sử mỗi người ăn một khối to bằng núi Tu Di, ăn trọn kiếp cũng không hết được, vì đây là thức ăn thừa của đấng đầy đủ công đức giới định tuệ giải thoát và giải thoát vô cùng.
Đại ở đó thành ra xin cơm là tức là xin cái cơm đó đó, thức ăn thừa, mà thức ăn thừa của cái bậc đầy đủ giới định tuệ giải thoát tri kiến, thì là xin cơm tức là cái cơm giới, cơm định, cơm tuệ, cơm giải thoát tri kiến chứ gì. Cho nên đem về là cứ học đó mà hành mà tu mãi, bao nhiêu vạn người cũng được hết, không có bao giờ mất, bao giờ lưng.
Giờ đó là quá đánh bằng đủ công đức giới định tuệ giải thoát tri kiến vô tận, làm sao hết được. Một bát cơm này no lòng cho bao nhiêu đại chúng trong hội này hãy còn quá dư thừa. Mở lại Bồ Tát Thanh Văn: Nhân viên ăn cơm này rồi, thân tâm thư thái, vui vẻ, an nhiên, giống như Bồ Tát ở cõi nước nhất thiết lạc trang.
Bởi vì ăn cơm đó tức là nói cách khác là thực hành, là tu hành, chấp nhận, học hành, tu theo giới, định tuệ, giải thoát tri kiến, thì đương nhiên là những cái người này là có những sự an vui như là những cái Bồ Tát mà ở cái nước cái bằng nhất thiết lạc trang nghiêm, nghĩa là cái nước đó không có cái sự kiện để sinh ra các cái sự ưu phiền.
Lại nữa, sau khi ăn cơm này, từng lỗ chân lông sẽ tiết ra hương thơm kỳ diệu, giống như mùi hương của các rừng cây thơm ở quốc độ chúng hương.
Từng lỗ chân lông nó sinh ra, nó tiết ra cái mùi thơm, có nghĩa là cái người này là nó trở thành ra một cái người mà đi tới đâu cũng gần thì trong, mà xa thì mến, mà ai cũng kính quý. Nó khác với cái người mà đầy nhảy cái thứ phiền não ô trượt, mặt mày dằn dện dữ dằn, nói đâu chữ đó chưa gì hết là đã là sắp bức, sắp xé á, thì đi tới đâu là ta cũng sợ. Thì người đó dầu không có hôi tanh mà người ta kể như là người đó hôi tanh, không ai dám gần gũi vậy. Còn cái người này ăn cái cơm này, mà cơm giới, cơm định, cơm tuệ, cơm giải thoát tri kiến này, thì là ai cũng thương được, ai cũng muốn gần gũi. Vì vậy mà nói rằng là từng lỗ chân lông nó tiết ra cái mùi thơm đây tức là chỉ cho cái tốt, về cái đức tốt, về cái đức lành, về cái đức thánh thiện mà ai cũng ưa, ai cũng thích.
Bây giờ Bồ Tát Như Lai Cật hỏi các Bồ Tát chúng hơn rằng: Thưa chư đại sĩ, Đức Hơn Thích Như Lai ở nước chúng hơn giáo hóa Bồ Tát bằng cách nào?
Đây là một vấn đề cần phải học kỹ càng lắm đây nha.
Trả lời rằng: Hơn Thích Như Lai của cõi nước của chúng tôi không dùng ngôn ngữ văn tự thuyết, mà chỉ lấy hương khiến cho nhân thiên được đi vào luật hạnh. Các Bồ Tát thì ngồi dưới cõi cây hương, nghe mùi hương cái diệu mà được tam muội nhất thiết đức tàng. Bồ Tát được tam muội ấy rồi tự có đầy đủ công đức.
Này, thấy rõ ràng chưa? Nước chúng hương chỉ dùng hương vị tức là cho ăn cơm hương đấy, còn hương là hương đấy, lấy cái đó mà làm phật sự, mà làm lại là. Còn ở Đức Thích Ca của chúng ta thì làm phật sự bằng sắc, bằng thanh, là cái khác này. Mà nói như vậy để làm cái gì? Để nói lên rằng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp gọi chung là lục trần. Chữ trần có nghĩa là nhiễm ô, nhưng mà chữ trần có nghĩa là nhiễm ô đó là nhiễm ô với cái người phàm phu tục tử, cái tâm của họ còn nhiễm ô, thì sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nó trở thành trần, nó thành cái thứ nhiễm ô. Nhưng mà ngược lại, Thường kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh. Thế cái tâm mà thanh tịnh rồi, trao dồi uống nắng huấn luyện được cái tâm thanh tịnh rồi, dùng giới làm hơn, dùng định, dùng tuệ làm, dùng giải thoát tri kiến làm hơn để mà ăn mà bồi dưỡng mà nuôi đó, thì cái thân này toàn là thanh hơn. Thì lúc bây giờ sắc thanh hơn vị xuất pháp không còn là trần nữa, mà là sắc. Nó cũng là dữ kiện để cho người, để Đức Thích Ca làm đạo, để cho mọi người chứng đắc viên thông. Thanh cũng vậy, hương vị thì Đức Hương cách đây dùng sử dụng hương vị cũng làm cho đệ tử mình chứng được đạo quả, thành tựu lục hạnh. Đây, cho nên nói chung là lục trần không phải là những cái tác nhân để sinh ra đau khổ cho mọi người. Mà nó đau khổ hay không là do chúng ta có đủ khả năng để mà hóa giải, để mà nhận thức cái thực chất của nó, cái thực chất hư huyễn nhiên sinh của nó hay không. Cái trần không phải là cái, sắc thanh hương vị xúc pháp không phải là cái mà tác nhân để sinh ra đau khổ. Cái chỗ này là cái chỗ mà học cực kỹ rồi tư duy á, để rồi sẽ dẫn chơi trong cái dẫn chơi và du ngoạn trong cái đợt sống sinh tử và trước sắc thanh hương vị xúc. Chỗ này là cái đạo lý sâu thẳm lắm. À, bây giờ tới là cái câu hỏi lại. Các Bồ Tát nước chúng hương hỏi lại rằng: thưa, còn Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thuyết pháp bằng cách nào? Thế thì hết giờ rồi, để bữa hôm sau thầy sẽ giải thích về vấn đề thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Chúng sanh ở thiên thề nguyện độ biển đảo vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo.